chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 31 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Trưa 31 tháng 5, nhiều người dân có mặt tại bãi biển Đông Các, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ sớm, canh đúng 12 giờ trưa để tắm biển nhằm xua đi xui xẻo bệnh tật nhân dịp Tết Đoan Ngọ. Điều đặc biệt ở đây là người dân mang theo những nắm lá để vừa tắm biển vừa dùng lá xoa và chà khắp cơ thể. Bà Lê Thị Loan, 43 tuổi, cho biết người dân Phú Yên có quan niệm ngày Tết Đoan Ngọ cũng là ngày thầy thuốc nên mang theo lá để tắm. Những loại lá này rất dễ kiếm, mọc sẵn xung quanh vườn, chủ yếu là các loại lá có mùi thơm. Còn chị Nguyễn Như Ái, 32 tuổi, chia sẻ, người xưa quan niệm tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ phải tắm đúng 12 giờ trưa mới linh nghiệm để rũ bỏ sâu bọ, rửa đi những điều không tốt trong một năm, đồng thời cầu sức khỏe, tài lộc nên năm nào chị và gia đình cũng tắm biển vào dịp này. Cũng nhân dịp Tết Đoan Ngọ, hầu khắp các chợ từ làng quê đến thành phố Phú Yên, các hàng bán lá thơm hay các tiệm thuốc bắc được nhiều người ghé đến mua, không chỉ để tắm mà còn nấu lên uống để thanh lọc cơ thể. Liên quan vụ công ty CP Việt Nam bị tố bán thịt heo bệnh, sáng 31 tháng 5, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng Ngô Thái Chân cho biết, 22 giờ tối 30 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh mới kiểm tra xong cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên. Đoàn kiểm tra phát hiện giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cửa hàng này đã hết hạn hơn 2 tháng. Theo ông Chân, qua kiểm tra bước đầu ghi nhận cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên thực hiện đầy đủ quy trình, điều kiện thành lập cửa hàng đảm bảo an toàn thực phẩm, đầy đủ hóa đơn, chứng từ xuất nhập hàng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, thịt heo có đóng dấu kiểm soát giết mổ của ngành thú y. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên hết hạn trên 2 tháng do đổi chủ. Giấy phép này do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản tỉnh Sóc Trăng cấp, có hiệu lực đến ngày 8 tháng 3 năm 2025. Đồng thời, cửa hàng chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, yêu cầu trong vòng 5 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành xử lý theo quy định. Ông Chân cho biết trong ngày 31 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra 3 cửa hàng Fresh Shop còn lại. Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông N cho biết vụ việc ông tố cáo xảy ra năm 2022. Lúc đó ông đã phản ánh với lãnh đạo công ty nhưng không được giải quyết, mà ông còn bị chuyển sang làm việc tại nhà với mức lương 9 triệu đồng một tháng cho đến nay. Ông N khẳng định mình tố cáo sự thật nên không gỡ thông tin khỏi mạng xã hội, dù có cơ quan chức năng yêu cầu và ông không hối hận với việc mình làm. Sáng 31 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách trên đường Hồ Chí Minh làm nhiều người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách do tài xế Chế Thanh Tình, 49 tuổi, trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, điều khiển theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Trên xe chở khoảng 34 người. Khi đến địa điểm trên, do tài xế Tình Thắng gấp nên xe lạng qua làn ngược đường ngược lại, rồi tông trực diện vào xe khách do tài xế Đặng Đức Dũng, 54 tuổi, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột cầm lái. Lúc này trên xe của tài xế Dũng có chở 13 người. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 3 người bị thương. Trong đó tài xế Dũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, hai hành khách còn lại được đưa đến Bệnh viện thị xã Buôn Hồ. Tại hiện trường, hai chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Ngày 30 tháng 5, người dân sống gần chung cư 1050, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết một ô tô 5 chỗ màu đen mang biển số thành phố Hồ Chí Minh đã đậu suốt thời gian dài bên đường mà không rõ chủ sở hữu. Không ai thấy người đến kiểm tra hay di chuyển xe. Kính xe phủ đầy lá cây, trái cây rụng, thậm chí có cả cây con mọc lên. Một người dân chia sẻ, khoảng 1 năm trước khi tôi chuyển về đây đã thấy xe đậu ở đó. Xe để ngoài nắng mưa lâu ngày, nhìn mà xót ruột dù không phải xe mình. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe đậu dưới tán cây, gần biển báo dành cho người đi bộ sang đường. Phía trước không gắn biển số, biển được đặt bên trong xe. Xe phủ bụi dày, phanh có dấu hiệu rỉ sét, kính chắn gió bị phủ lá cây, dưới gầm có rác như túi ni lông, hộp xốp. Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 12 cho biết đã chỉ đạo công an phường kiểm tra tình trạng chiếc xe. Ngày 31 tháng 5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết bị can Phạm Xuân Tràng, 34 tuổi, trú xã Ia Rớt, huyện Đức Cờ, tử vong trong lúc bị tạm giam để điều tra tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phân trại khu vực Đức Cờ. Theo công an, sau vụ việc, người nhà phát trực tiếp clip lên mạng xã hội gây hiểu lầm, bị một số đối tượng cắt ghép, xuyên tạc. người ở cùng buồng giam là bị can Siêu Hiếp cho biết, bị can chàng vẫn sinh hoạt bình thường vào buổi sáng, đến trưa phát hiện treo cổ và được đưa đi cấp cứu.
Đến giờ phát nước sôi, chúng tôi ăn sáng, rồi hai anh em nói chuyện vui vẻ. Sau khi chúng tôi ăn sáng xong là tôi đi vô ngủ, còn anh chàng ở bên ngoài là tôi không biết gì. Sau khi đến giờ ăn cơm là em bật dậy, tôi bật dậy là thấy anh chàng đã treo cổ và tôi la lên, tôi kêu cán bộ, rồi cán bộ lên cắt dây, xong rồi đưa đi cấp cứu. Xong sau khi đưa đi cấp cứu là tôi nghe là anh chàng đã bị tử vong.
Cậu ruột bị can chàng là ông Hoàng Danh Thăng cho biết do hoảng loạn nên phát trực tiếp sự việc. Sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh nguyên nhân, ông Thăng cũng kêu gọi không lan truyền thông tin sai lệch. Ông Hoàng Danh Thăng chia sẻ.
Nghe một cái số cuộc điện thoại thì điền là nghe nói là cháu Trang là bị mất ở trên bệnh viện Đức Cơ. Thì khi đó là thật sự đó là nghe một cái thông tin đó thì bản thân của một người cậu ruột trong gia đình thì tinh thần là hoảng loạn. Thì khi đó là đưa cái máy lên quay. Cùng cuộc đời ai cũng có những lúc đúng, có lúc sai. Đó. Còn trong cái quá trình bây giờ là hiện tại là được rất chi là gia đình rất chi là cảm ơn cơ quan chính quyền nơi Đức Cơ đây, là anh em cũng rất là nhiệt tình, đều có mặt. Tuy nhiên là một thời gian hơi muộn làm cho gia đình hơi nặng ruột. Sau đó thì một số những cái cấp bậc cao hơn thì họ sẽ về tại nơi bệnh viện đó để giúp đỡ gia đình về vấn đề là xác minh ra cái nguyên nhân và cái chết của cháu. Thì em thấy có một số trang mạng là họ xuyên tạc và ghi những cái nội dung sai về sự thật thực tế ở cái việc của em. Họ đưa lên những cái tin không được chính xác, mà có nhiều những cái người cũng là chưa hiểu biết thì người ta sẽ chia sẻ cái trang mạng đó. Nên là khuyên là mọi người nếu có những cái gì thì thật là bình tĩnh và nhờ những cơ quan chính quyền gần nhất đến để họ là xử lý. Có nghĩa là những cái công dân người Việt Nam, có nghĩa là phải biết xem xét về các cái trang mạng xuyên tạc để nhằm mục đích là thứ nhất là bảo vệ cho gia đình, bảo vệ bản thân, bảo vệ cho xã hội.
Chiều 31 tháng 5, lực lượng chức năng phường Cát Lái phối hợp đội cảnh sát giao thông Cát Lái công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra sự cố xe cầu trong công trình bất ngờ lật, đè trúng xe container và ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu vượt vòng xoay Mỹ Thủy, thành phố Thủ Đức. Khoảng 13 giờ cùng ngày, hai xe nói trên đang đổ dốc cầu theo hướng từ quận 7 về thành phố Thủ Đức thì xe cầu từ công trình đang làm ngay cầu vượt bất ngờ lật, ngã về hướng dòng xe đang chạy trên cầu. Cú va chạm khiến phần đầu cả hai xe bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự cố, trên ô tô có 5 người và xe container có 1 người, tất cả may mắn không bị thương. Nhiều người hoảng loạn mở cửa thoát ra ngoài. Vụ việc khiến giao thông trên đường Võ Chí Công ùn ứ kéo dài. Xe cầu bị lật nằm trong công trình thi công các hạng mục cầu vượt vòng xoay Mỹ Thủy. Ngày 31 tháng 5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người liên quan đến vụ phát hiện hàng trăm tấn giá đỗ được ủ bởi hóa chất có hại cho sức khỏe. 3 người bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm gồm bà Trần Thị Toan 52 tuổi, ông Tạ Văn Hải 54 tuổi và bà Lê Thị Thắm 52 tuổi. Trước đó, ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện gia đình ông Lưu Văn Vẽ 56 tuổi và gia đình ông Tạ Văn Hải dùng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường. Tại nhà ông Vẽ, có 271 thùng có thể tích khoảng 15 lít, chứa giá đỗ các loại, tổng khối lượng khoảng 2,5 tấn giá đỗ. Tại nhà ông Hải, có 602 thùng chứa giá đỗ các loại, trong đó có 313 thùng có khối lượng khoảng 4,1 tấn giá đỗ thành phẩm đang chuẩn bị bán ra thị trường. Chủ cơ sở khai nhận đã dùng chất 6-benzylaminopurin, tức 6-BAP, pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích làm giá đỗ đẹp, không ra rễ, sản lượng thu hoạch cao. Cơ quan chức năng xác định hai cơ sở trên đã tiêu thụ ra thị trường khoảng 350 tấn giá đỗ. Kết quả trưng cầu giám định các dung dịch trên tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định là chất 6-benzylaminopurin, 6-BAP là chất độc hại, không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Ngày 31 tháng 5, Công an tỉnh Trà Vinh đã có báo cáo liên quan vụ tai nạn chết người thương tâm xảy ra trước đó một ngày ở xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Hai nạn nhân được xác định 25 và 26 tuổi cùng ngụ xã Lưu Nghiệp Anh. Theo báo cáo, khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 5, đoạn hương lộ 28, ấp Lưu Cừ 2, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, xảy ra mưa dông làm ngã một cây phượng trước nhà một người dân. Cây phượng này đè lên và làm đứt dây điện thắp sáng kéo ngang đường. Cùng thời điểm, hai thanh niên chạy ngang và bị vướng vào dây điện làm cả hai ngã xuống đường, chết tại chỗ. Nguyên nhân được xác định là do chấn thương và điện giật. Gia đình hai nạn nhân không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi và xin đưa nạn nhân về mai táng. Cùng ngày, đại diện công ty điện lực Trà Vinh, Tổng công ty điện lực miền Nam cho biết khu vực xảy ra sự việc do Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh quản lý. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lưu Nghiệp Anh cho biết trong ngày 31 tháng 5, chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!